Kính chào quý thính giả, quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin chiều nay ngày 22 tháng 8 sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây.
Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự phiên khai mạc Hội nghị Người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ tư và Diễn đàn trí thức chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài.
Bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn của phiên họp thứ 36 Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Liên Hợp Quốc lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế đầu tư vào không khí sạch.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 22 tháng 8, tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ tư của Ban chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam. Trước khi bắt đầu phiên họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các ủy viên Ban chỉ đạo 40 năm đổi mới đã dành một phút mặc niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đánh giá về việc tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, việc tổng kết 40 năm đổi mới có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14. Việc tổng kết 40 năm sẽ góp phần hoàn thiện văn kiện Đại hội 14 với việc ghi nhận kết quả đạt được của Đại hội 13, nhìn lại sự phát triển trong 40 năm của đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, qua đó góp phần định ra phương hướng của chúng ta tại Đại hội 14. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định, qua tổng kết, chúng ta sẽ thấy được kết quả, bài học kinh nghiệm 40 năm đổi mới cũng như những khó khăn tồn tại, và đây sẽ là cơ sở để Đảng ta đưa ra các giải pháp phát triển phù hợp cho giai đoạn tới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, việc tổng kết còn có trọng trách giúp chúng ta nhìn lại 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng và tầm nhìn 100 năm lần thứ hai, từ đó xác định hướng phát triển của 100 năm tới của Đảng.
Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị Người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ tư và Diễn đàn trí thức và chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài. Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, làm mới những động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, củng cố tăng cường quốc phòng an ninh, đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế, gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định và điều kiện thuận lợi cho phát triển đất nước.
Thủ tướng gửi bà con đồng bào ta ở nước ngoài ba thông điệp: là cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là chủ trương nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta. Năm 2025, kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước sẽ là dịp thúc đẩy, phát huy tinh thần đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc, hướng tới tương lai.
Sau 1,5 ngày làm việc nghiêm túc, sôi nổi, với tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao, sáng nay chương trình chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành. Phiên chất vấn ghi nhận 75 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu, tập trung vào 9 lĩnh vực: nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương, văn hóa, thể thao, du lịch, tư pháp, nội vụ, an ninh trật tự, an toàn xã hội, thanh tra, tòa án, kiểm sát.
Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu một số nhiệm vụ cơ bản trọng tâm liên quan trực tiếp đến trách nhiệm chính của các bộ ngành để thực hiện trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, phiên chất vấn và trả lời chất vấn lần này góp phần tích cực trong việc thúc đẩy xây dựng, hoàn thiện thể chế, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác đối ngoại và phòng chống tham nhũng tiêu cực.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Theo khảo sát dữ liệu giá vé của các hãng hàng không Việt Nam ngày 20 tháng 8, giá vé trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tăng khoảng hơn 20% so với ngày thường. Số chuyến bay nội địa trong dịp nghỉ lễ cũng tăng khoảng 5% so với tuần trước. Các đường bay du lịch và đường bay trục Bắc Nam vẫn là những đường bay có số lượng ghế cung ứng tăng nhiều nhất, với lần lượt bình quân 33.000 ghế một ngày và gần 55.000 ghế một ngày.
Theo khảo sát của Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam, hiện nay hơn một nửa các doanh nghiệp trên cả nước đã triển khai các kênh bán hàng trực tuyến. Trong đó, 44% số doanh nghiệp đã xây dựng các trang web và 58% số doanh nghiệp có bán hàng thông qua mạng xã hội. Đầu tư phát triển các kênh bán hàng trực tuyến trên mạng xã hội, trên sàn thương mại điện tử, livestream đang là chiến lược được nhiều doanh nghiệp sản xuất triển khai thực hiện. Những kênh bán hàng mới này đang được xem là phù hợp với thị hiếu, tiếp cận khách hàng hiệu quả và nhanh hơn.
Trước tình trạng giá đất tại một số nơi ở Hà Nội đang tăng cao một cách đột biến, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, Sở đang tiến hành rà soát lại các phiên đấu giá đất. Trước đó, trong nhiều cuộc đấu giá đất đã tổ chức, giá đất bị đẩy cao hơn gấp nhiều lần so với giá khởi điểm, thậm chí là có dự án tăng gấp 18 lần giá ban đầu. Ngay sau khi chúng đấu giá, không ít nhà đầu tư đã giao bán trên các hội nhóm với mức chênh 300 đến 500 triệu đồng một lô. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau đó thì giá chênh hạ xuống còn 100 đến 200 triệu đồng.
Gần đây ở Đồng Nai, nhiều doanh nghiệp đã tổ chức tặng vàng cho công nhân người lao động. Cụ thể, một công ty ở Đồng Nai trong tháng 8 đã cho 64 công nhân, mỗi người một chỉ vàng 4 số 9. Công ty này cho biết tổng cộng đã tặng hơn 2.300 chỉ vàng cho những công nhân đã làm việc đủ 5 năm. Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, những năm gần đây, các doanh nghiệp tại địa phương đã có rất nhiều hoạt động thiết thực, độc đáo nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và tri ân người lao động gắn bó lâu năm với doanh nghiệp.
Bộ Giao thông Vận tải đã đưa ra định hướng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên các lĩnh vực nhằm huy động nguồn lực, nguồn vốn. Trong đó tập trung phát triển các tuyến quốc lộ, đường bộ cao tốc, đường sắt quốc gia và đường thủy nội địa, đặc biệt là các tuyến đường bộ. Theo tính toán, tổng mức đầu tư các dự án tới năm 2030 sẽ cần khoảng hơn 200 tỷ đô la Mỹ.
Tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế đầu tư vào không khí sạch để cứu sống được nhiều người và chống biến đổi khí hậu. Trong thông điệp nhân ngày quốc tế không khí sạch vì bầu trời xanh được tổ chức vào ngày 7 tháng 9 hàng năm, người đứng đầu Liên Hợp Quốc cho biết 99% nhân loại hít thở không khí ô nhiễm, dẫn đến ước tính 8 triệu ca tử vong sớm, trong đó có hơn 700.000 trẻ em dưới 5 tuổi. Ông Guterres cảnh báo rằng tình trạng ô nhiễm cũng đang bóp nghẹt các nền kinh tế và làm trái đất nóng lên, đổ thêm dầu vào lửa cho cuộc khủng hoảng khí hậu, đồng thời cho rằng tình trạng ô nhiễm đang làm ảnh hưởng đến những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong xã hội, bao gồm phụ nữ, trẻ em và người già.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel vừa lên tiếng khẳng định quân đội nước này đã giành thắng lợi trong chiến dịch tấn công Hamas tại thành phố Rafah, cứ điểm cuối cùng của phong trào này. Bộ trưởng Quốc phòng Israel nói rằng sư đoàn 162 của quân đội Israel đã đánh bại sư đoàn Rafah của Hamas, phá hủy 150 đường hầm, đồng thời nêu rõ quân đội Israel sẽ chuyển trọng tâm sang cuộc chiến với lực lượng Hezbollah đang diễn ra ở biên giới phía bắc của Israel, tiếp giáp với Liban.
Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hối thúc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhanh chóng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza với Hamas trong bối cảnh các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn này chững lại. Trong tuyên bố trên mạng xã hội, ông Biden cho biết ông đã làm rõ quan điểm với Israel rằng cần đạt được thỏa thuận ngừng bắn và phóng thích con tin, cũng như tiếp tục các cuộc đàm phán tại Cairo, Ai Cập để gạt bỏ những rào cản còn lại. Trong cuộc điện đàm, ông Biden cũng đã cập nhật những nỗ lực của Mỹ nhằm hỗ trợ năng lực phòng vệ của Israel trước các mối đe dọa an ninh sau khi Iran dọa trả thù một thủ lĩnh cấp cao của Hamas bị ám sát tại Tehran.
Bên lề cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, vừa qua một thành viên Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ trong một cuộc phỏng vấn đã tiết lộ, ông Donald Trump, ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa, đã có chiến lược cụ thể nhằm thúc đẩy việc Nga và Ukraine ngồi vào bàn đàm phán để chấm dứt xung đột. Trước đó, ông Donald Trump đã cam kết nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024, ông sẽ ngay lập tức giải quyết xung đột Nga-Ukraine mà không cần phải chờ đến lễ nhậm chức.
Bộ Đào Nha đã kêu gọi sự hỗ trợ từ các đối tác thuộc Liên minh châu Âu EU để dập tắt đám cháy rừng đang hoành hành trên đảo du lịch Madeira ở Đại Tây Dương. Ngọn lửa dữ dội bùng phát từ tuần trước và đến nay vẫn chưa được kiểm soát, đe dọa nghiêm trọng đến một khu rừng nguyên sinh quý giá được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận. Bộ Đào Nha có thể sẽ kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự của EU, huy động thêm 2 máy bay chữa cháy Canadair để tăng cường khả năng dập lửa. Người đứng đầu chính quyền địa phương khu vực này cho biết 60 lính cứu hỏa và chuyên gia sơ cứu bổ sung đến từ đất liền Bồ Đào Nha đã được huy động đến hỗ trợ công tác dập lửa.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, Tủa Chùa là huyện vùng cao của tỉnh Điện Biên với phần lớn diện tích tự nhiên là đồi, núi cao với độ dốc lớn, giao thông đi lại khó khăn. Thế nhưng miền đất này lại được thiên nhiên ban tặng cho khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm, cảnh quan thiên nhiên hoang sơ hùng vĩ. Du lịch Tủa Chùa được ví như cô sơn nữ ngủ quên giữa mây trời Tây Bắc cần được đánh thức.
Tủa Chùa là một trong hai địa phương của Điện Biên có vùng ngập nước thuộc lòng hồ thủy điện Sơn La. Khung cảnh lòng hồ thủy điện ở Tủa Chùa rất thơ mộng, thích hợp để phát triển du lịch khám phá. Lợi thế này cũng giúp Tủa Chùa nằm trong vùng liên kết phát triển du lịch của ba tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu. Ông Giàng A Sang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hủy Xó, huyện Tùa Chùa, tỉnh Điện Biên cho biết.
Ở Hủy Xó thì là một cái xã nằm gần sông Đà. Sông Đà là một cái lòng hồ rất là đẹp để rất thuận lợi cho việc phát triển du lịch trên địa bàn xã. Đặc biệt là Hủy Xó có một điểm cầu Pa Phong cũng rất là đẹp, cảnh quan ở đây cũng rất là hùng vĩ.
Không chỉ có vùng lòng hồ, Tùa Chùa còn có hệ thống hang động được xếp hạng di tích cấp quốc gia tại xã Hủy Xó và xã Nhè, rừng thông xã Trung Thu, rừng chè Tuyết Gian cổ thụ Xín Trải, rừng hoa ban Tà Si Láng, cao nguyên đá cổ thụ Tà Phìn. Đây cũng là địa phương với nhiều nét văn hóa dân tộc độc đáo như chợ phiên, các nghề thủ công truyền thống, ẩm thực dân tộc phong phú, thu hút khách du lịch từ khắp mọi miền Tổ quốc.
Thì từ sáng giờ chúng tôi có đi qua một số các điểm du lịch ở Tùa Chùa như là đi cao nguyên đá và rừng thông, thì bây giờ thì có đến hang động ở đây. Thì thực sự là cảnh đẹp ở Tùa Chùa đã thu hút mọi người trong gia đình cũng rất là nhiều ạ.
Hôm nay là lần đầu tiên tôi đến với Tùa Chùa thì tôi cảm thấy là phong cảnh rất là đẹp này, con người thân thiện, đặc biệt là không khí rất là trong lành, mát mẻ. Và tôi sẽ lại còn đến lại những lần nữa. Về nhà thì tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè và các bạn đến.
Với những tiềm năng lợi thế sẵn có, cùng với tầm nhìn chiến lược và giải pháp phù hợp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tùa Chùa đang nỗ lực để phát triển ngành du lịch của địa phương, ngày càng đi vào chiều sâu, nâng cao giá trị và nâng tầm thương hiệu, phấn đấu từng bước để Tùa Chùa trở thành khu du lịch quốc gia vào năm 2030.
Ghi nhận vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.